Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, tất cả chúng ta đều biết pho tượng tại khuôn viên nhà thờ của chúng ta là pho tượng Đức Mẹ hồn xác lên trời. Pho tượng được hình thành trong ý tưởng từ đầu năm 2008, và rồi nghệ nhân đã phải thực hiện suốt 14 tháng ròng rã. Một tảng đá khoảng 20 tấn từ đỉnh núi Trường Sơn, xứ Nghệ, miền Trung được đưa về Sài Gòn. Nghệ nhân đã chăm chút từng ngày, từng tháng, từng giờ để hình thành một tác phẩm nghệ thuật. Anh vẫn nói khi làm tác phẩm này, thường tôi phải cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn, xin Mẹ ban cho, để cho cái tảng đá có thể mang lấy một sức sống. Và có lúc nào chúng ta đứng dưới chân tượng để chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật như vậy chưa? Vâng, pho tượng mà chúng ta thấy đó là hình ảnh của Đức Maria được đưa lên trời. Phía sau những rặng trúc cho chúng ta thấy rõ hơn những đám mây mà Mẹ được đưa về trời. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy dưới chân của Đức Mẹ 20 vị thiên sứ tương đương với những mầu nhiệm mân côi. Đức Maria về trời cao, nhưng mà mắt vẫn nhìn xuống con cái của Mẹ. Và điều đó cũng nói lên một hình ảnh của Đức Maria trong ngày được Chúa đưa về trời. Vâng, Đức Maria lên trời đó, tay của Mẹ vẫn chắp lại trước ngực. Đó chính là lời kinh tạ ơn, kinh Magnificat mà chúng ta vừa đọc lên. Đối với Mẹ, Mẹ luôn luôn nhận mình chỉ là người nữ tỳ khiêm tốn của linh hồn tôi ngợi khen Chúa vì Ngài đoái thương phận nữ tỳ hèn mọn này, khiến từ nay mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả, thật danh Ngài chí thánh chí tôn. Điều đầu tiên đó là chúng ta nhận ra được việc Đức Maria được đưa về trời đó là một hồng ân mà Thiên Chúa đặc ban cho Mẹ. Điều đó cũng là hợp lý, bởi vì Đức Giêsu là người con rất hiếu thảo, và vì vậy Đức Giêsu về trời không lẽ không đưa Mẹ về trời. Điều đó là hợp lý bởi vì Đức Maria là đấng vô nhiễm nguyên tội, thế thì chính ra Đức Maria không phải chết. Nhiều nhà thần học đã phải tranh luận lâu giờ về vấn đề này, Đức Maria có chết hay không. Bởi vì nếu theo lý luận, sau khi Adam Eva phạm tội thì con người mới bị tuyên án tử. Nhưng hiện nay thì đa số những nhà thần học đều theo cái khuynh hướng rằng Đức Giêsu khi chia sẻ thân phận của con người cũng đã đón nhận cái chết ở trên thập giá, thì việc Đức Maria đi qua một cái chết như một giấc ngủ đó cũng là điều bình thường, và cũng là để chia sẻ trọn vẹn thân phận của con người. Ai đi đến vùng thánh địa có thể đến viếng một cái nhà thờ gọi là nhà thờ Đức Mẹ ngủ. Trên tảng đá bằng cẩm thạch thì một pho tượng bằng gỗ được đặt ở đó, hình ảnh Đức Maria như đang nằm ngủ. Các tín hữu chính thống kính Đức Maria với tước hiệu Đức Maria an nghỉ, tiếng Latin là Dormitio. Vâng, Đức Maria về trời đó cũng là điều hợp lý, bởi vì Đức Giêsu đấng đã về trời, và như Thánh Phaolô khẳng định trong bài đọc mà chúng ta nghe hôm nay trong thư gửi tín hữu Corinto, Ngài về trời trước và tất cả những ai thuộc về Ngài thì cũng đều đưa về trời. Thì Đức Maria là người thân thiết nhất của Chúa, thì Ngài được đưa về trời là điều phải đạo. Thế nhưng đây không phải chỉ là câu chuyện lý luận mà thôi. Ở đây chúng ta nhận ra được là nơi Đức Maria, một chân dung của giáo hội, là hình ảnh dự báo trước tương lai của tất cả chúng ta. Khi nói đến 20 vị thiên sứ là tương đương với 20 mầu nhiệm mân côi vui, sáng, thương, mừng, thì cũng có thể có người đã nghĩ rằng ôi dòng Đa Minh chuyên cổ võ kinh mân côi ấy mà. Không phải chỉ đơn giản như vậy, nhưng đúng, các mầu nhiệm mân côi vẫn cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mầu nhiệm cứu độ. Sau khi Thánh Thần hiện xuống, thì hai cái mầu nhiệm cuối cùng, Đức Maria được đưa về trời, Đức Maria được vinh thưởng trên trời, đó cũng chính là chân dung của giáo hội. Những người nối tiếp cái công cuộc cứu độ của Đức Giêsu đã thực hiện ở trần gian. Và như vậy, chúng ta hiểu trong bài đọc một ngày hôm nay, sách Khải Huyền khi về nói về người phụ nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng. Thực sự Thánh Gioan muốn nói về hình ảnh của giáo hội, hiền thê của Đức Kitô. Và trong một niềm tin son sắt vào Đức Giêsu, giáo hội sẽ phải trải qua nhiều gian khổ. Hình ảnh của con mãnh xà muốn tìm cách để giết đứa con bà sắp sinh ra. Và đó cũng là hình ảnh của một thế giới vẫn còn đó, bóng tối bên cạnh ánh sáng, tội lỗi bên cạnh thánh đức, một cuộc giành giật giữa bóng tối và ánh sáng. Nhưng mà hình ảnh lại cho chúng ta thấy được rằng cuối cùng thì ngược mẹ tròn con vuông. Dĩ nhiên hình ảnh của giáo hội nói chung cũng có thể được giải thích một cách đặc biệt cho Đức Maria. Và đúng thế, hành trình của cuộc đời Đức Maria về trời không phải là một cái chuyện tự dưng trên trời rơi xuống, nhưng Đức Maria trên hành trình về trời đó cũng chính là cả một hành trình đồng hành với Đức Giêsu. Vâng, qua các mầu nhiệm vân côi, chúng ta sẽ thấy một Đức Maria tại Bethlehem, một Đức Maria trên đường trốn sang Ai Cập, một Đức Maria như bài tin mừng ngày hôm nay là đi thăm viếng bà Elizabeth, một Đức Maria sẽ đồng hành với con của mình trên suốt hành trình rao giảng, và một Đức Maria cuối cùng đứng dưới chân núi Sọ, nơi mà Ngài sẽ nhận lời để trở thành mẹ của giáo hội qua đại diện là tông đồ Gioan. Và như vậy, chính xuyên suốt qua các mầu nhiệm mân côi, ta lại được nhìn thấy hành trình về trời của Đức Maria là một hành trình gắn với con của mình. Và đó cũng là một hành trình để mẹ trở thành đấng đồng công cứu chuộc. Bài đọc hai ngày hôm nay cho chúng ta một hình ảnh so sánh về Adam Eva cũ và Adam Eva mới. Nếu Adam cũ ngày xưa và Eva nghe lời của con rắn để rồi đưa đến thảm họa cho nhân loại, thì Đức Giêsu đi vào trong trần gian, Ngài vâng lời cho đến chết để đem đến ơn cứu độ, để sinh ra một nhân loại mới. Và Đức Maria trở thành Eva mới của nhân loại đó, trở thành mẹ của giáo hội, mẹ của tất cả những người tin, mẹ của tất cả chúng ta. Và chúng ta mừng rỡ hân hoan để thân thưa với Ngài: Mẹ ơi, xin nhìn đến chúng con. Vâng, Đức Maria về trời nhưng mẹ vẫn cứ nhìn đến chúng ta. Và chả phải là vô tình khi những địa chỉ hành hương Đức Mẹ, những địa chỉ mà Đức Mẹ hiện ra, vẫn chọn ngày 15 tháng 8 làm ngày đại hội. Như ngày hôm qua và hôm nay, chúng ta thấy đại hội đang diễn ra ở La Vang với trên 100.000 giáo dân Việt Nam. Và nếu ai bấm mạng thì cũng có thể thấy tại Lộ Đức trong những ngày này, thánh lễ liên tục từ sáng đến chiều, hoặc lễ, hoặc kinh mân côi, hoặc rước kiệu, liên tục bằng nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau. Bởi vì Đức Maria về trời thì Ngài vẫn tiếp tục cái hành trình mà Ngài đã đi ngày xưa. Khi Đức Maria đón nhận Đức Giêsu trong lòng của mình qua lời thưa xin vâng, thì mẹ đã đon đả lên đường để đi đến bà chị họ, bà Elizabeth, để phục vụ người chị đang lúc mang thai, đang cần sự phục vụ. Thì Đức Maria về trời sẽ không phải là một Đức Maria xa lạ với chúng ta, nhưng mà một Đức Maria vẫn tiếp tục những cuộc thăm viếng mới. Mẹ vẫn lên tiếng với con người, mẹ vẫn xuất hiện nơi đây nơi khác, mẹ vẫn nhắc nhở cho chúng ta tin tưởng, hy vọng và yêu mến Đức Giêsu con của mẹ. Mẹ vẫn nhắc nhở con người hoán cải cuộc đời để bước đi trên con đường công chính. Và như vậy mẹ trở thành một người dẫn lối chỉ đường cho chúng ta trên hành trình về trời cao. Ngước nhìn lên Đức Maria hồn xác về trời, chúng ta thấy trong đó chân dung cả một nhân loại, một viễn tượng tương lai của một nhân loại được cứu độ. Ngước nhìn lên Đức Maria, chúng ta nhận ra được một lời kêu mời mỗi người chúng ta lên đường tin tưởng vào Đức Giêsu đấng cứu độ duy nhất. Nhìn lên Đức Maria, chúng ta nhận ra được một lời kêu mời để nối tiếp cuộc thăm viếng của mẹ trong hành trình của trần gian. Đó cũng chính là đón nhận Đức Giêsu thì chia sẻ Đức Giêsu đó cho tất cả những người khác. Và những con người trong trần gian này đã đi hành trình yêu thương ấy thì chắc chắn như một lời khẳng định, chúng ta cũng sẽ về cõi yêu thương. Chúng ta sẽ đi theo chân của Thầy Giêsu, đấng đã dâng lời cầu nguyện trong bữa tiệc ly rằng: Lạy Cha, con muốn rằng tất cả những ai tin vào con thì không bị hư mất nhưng được sống muôn đời. Và như vậy, ngày hôm nay chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa bởi vì Ngài vẫn nhớ lời hứa thuở xưa. Ngay ở trong vườn địa đàng, sau khi Adam Eva phạm tội, thì Ngài đã hứa đến một nhân loại mới, một cuộc tranh chấp giữa con của người phụ nữ và con rắn mãng xà. Qua Đức Maria, Ngài trở thành mẫu gương của giáo hội. Ngài đã đi đến đỉnh của hạnh phúc mà Thiên Chúa đã dành sẵn. Thì chúng ta cũng nhận được một lời mời để vững bước một cách tin tưởng trên hành trình yêu thương mỗi ngày của chúng ta. Đó cũng là hành trình để mai ngày chúng ta được họp đoàn với chư thần thánh trên thiên quốc để hát mừng mẹ yêu dấu và để chúc tụng Thiên Chúa muôn đời. Amen.